Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 27 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Sops Ben về hiện trạng giáo hội công giáo. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Hai vừa qua, ngày 25 tháng 4, tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, trong bầu khí vui tươi nồng nhiệt, Đức Tân Giáo Hoàng đã tiếp những người đồng hương Đức đến tham dự thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Vì đến trễ, nên Đức Thánh Cha xin các người đồng hương thứ lỗi vì phải chờ lâu, và vui miệng nói đùa rằng, Ngài biết người Đức thì đúng giờ, nhưng Ngài đã sống ở Ý 23 năm rồi, nên có thể là đã quen với nếp sống của người Ý. Đức Tân Giáo Hoàng tâm sự rằng, tuy là giám mục Roma, nhưng trong tấm hồn, Ngài luôn luôn là người Đức miền Bavaria, một miền có nhiều liên hệ đến Roma trong những thế kỷ qua. Đức Tân Giáo Hoàng kể lại tâm tình của Ngài khi được các vị Hồng Y chọn lên làm người kế vị thứ 264 của Thánh Phêrô Tông Đồ như sau. Tôi nghĩ là tôi không lỗi phạm lời thề giữ bí mật của mật viện, khi tôi nói với anh chị em rằng tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn. Và tôi cũng đã không làm bất cứ điều gì để vận động cho mình. Và khi kết quả đã khá rõ ràng là Ngài có thể là kẻ được chọn, thì Ngài nhớ đến bức thư mà một vị Hồng Y đã gửi cho Ngài, nhắc lại chủ đề chính của bài giảng trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy theo ta. Và Đức Tân Giáo Hoàng bình luận thêm như sau, khi Chúa gọi thì chúng ta phải đáp lời. Những con đường của Chúa là những con đường không dễ đi, nhưng chúng ta không được huấn luyện sống cuộc đời dễ dãi. Vì thế mà tôi chỉ có thể trả lời chấp nhận mà thôi. Đức Tân Giáo Hoàng lặp lại với những người đồng hương Đức điều mà Ngài đã nói trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô, rằng giáo hội không già đi, nhưng luôn luôn trẻ trung. Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt khi Đức Tân Giáo Hoàng cho biết Ngài sẽ đến Colonia vào tháng 8 tới đây, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha xin những người đồng hương cùng đồng hành với Ngài, cầu nguyện cho Ngài và tin tưởng vào Ngài. Tin Indonesia. Các phương tiện truyền thông bên ngoài mô tả Đức Tân Giáo Hoàng như là một nhân vật cứng rắn khắt khe. Tuy nhiên, với người Công giáo cũng như người Hồi giáo ở Nam Dương, họ ngạc nhiên và hy vọng nơi vị Tân Giáo Hoàng. Ông Budi Handoyo, một người Công giáo ở Nam Dương, phát biểu như sau. Sau khi nghe bài giảng và những lời tuyên bố mới đây của Đức Tân Giáo Hoàng, tôi thấy rõ ràng Ngài là con người quyết tâm đối thoại tôn giáo và nỗ lực đoàn kết Kitô giáo. Ngài không phải là con người cứng rắn như các phương tiện truyền thông Indonesia cũng như quốc tế mô tả về Ngài. Còn ông Adip Rofiuddin Itza, một lãnh tụ Hồi giáo ở vùng Cirebon, thuộc tổ chức Nahdlatul Ulama, chia sẻ quan điểm như trên. Ông tuyên bố, chúng tôi hoan hô vị giáo hoàng, coi ngài như người bạn. Hiện giờ việc hiệp nhất và tinh thần cởi mở đối với mọi tôn giáo là đường hướng chủ đạo của Đức Tân Giáo Hoàng. Đường hướng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 giống với đường hướng của vị giáo hoàng tiền nhiệm, làm cho dân chúng tại Indonesia, cả Hồi giáo lẫn Công giáo, tỏ ra lạc quan. Đức Tổng giám mục Peter Turon, cai quản giáo phận Kupang ở Đông Timor cho biết, tôi tin chắc Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ theo đường lối của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt ra. Ngài nói tiếp, tôi đã gặp Ngài mấy lần tại Roma và nhớ con người của Ngài rất huyên bác, cởi mở và quyết tâm tìm kiếm hòa bình. Bà Yvonne Santoso, một phụ nữ Công giáo ở Jakarta, tin rằng Đức Tân Giáo Hoàng không phải là mẫu người mà báo chí, truyền hình mô tả. Trong những ngày gần đây, với những lời lẽ Ngài tuyên bố, tôi thấy Ngài là con người khiêm tốn, có khả năng, luôn cổ vũ cho hòa bình. Còn ông Rumaina, một người Ấn Độ giáo ở vùng Banten, miền Tây đảo Java, tuyên bố, hòa bình là ngôn ngữ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dùng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Tình Mexico. Đức Giám mục Felipe Arismendi Esquivel của Giáo phận Chiapas, Mexico, nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng giáo hội đang cần. Và Ngài nhận xét rằng những ai phê bình Đức Tân Giáo Hoàng một lần nữa chứng tỏ họ thiếu hiểu biết đức tin Công giáo. Trong thông báo đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua, Đức cha Esquivel nhận xét rằng những lời chỉ trích Đức Tân Giáo Hoàng đến từ những kẻ muốn hợp pháp hóa phá thai, công nhận các kết hiệp đồng tính, cho phụ nữ thuộc phong linh mục, làm cho chết êm dịu và loại bỏ luật độc thân linh mục. Đức cha Arismendi cho biết, những người đó không biết đến đức tin Công giáo và không có khả năng đón nhận tin mừng của Chúa, và do đó họ quay sang gán cho Đức Tân Giáo Hoàng những nhãn hiệu như bảo thủ, cứng rắn, chính thống. Đức cha Arismendi ghi nhận, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng tham dự công đồng chung Vaticano thứ hai một cách tích cực, và Ngài sẽ tiếp tục dấn thân thực hiện những thành quả của công đồng. Đức Giáo Hoàng nhận thức có nhiều thứ làm xấu mặt giáo hội, và Ngài đã minh bạch lên án chúng. Liên quan đến vấn đề thần học giải phóng, Đức cha cho biết, Đức Tân Giáo Hoàng không lên án sự giải phóng phù hợp với tin mừng và huấn quyền của giáo hội. Trái lại, Ngài khích lệ và đòi hỏi sự giải phóng này. Điều mà Đức Giáo Hoàng phản đối là thứ giải phóng kiểu Marxist, duy vật và vô thần. Tưởng cũng nên biết, trong thập niên đầu tiên trong vai trò Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã triệt tiêu thần học giải phóng kiểu Marxist và xem đây là thách đố gay cấn của giáo hội. Ngài đã buộc các thần học gia như cha Leonardo Boff phải im lặng. Đồng thời, Ngài đã hướng dẫn soạn thảo hai tài liệu chống lại việc dùng các phương pháp Marxist trong thần học Công giáo. Nguy cơ thần học giải phóng theo hướng Marxist tại Trung Mỹ và Nam Mỹ là rất thật và nghiêm trọng. Năm 1996, Đức Tổng giám mục Norberto Rivera Carrera được tấn phong hồng y vào năm 1998. Của Tổng giáo phận Mexico, đã phải đóng cửa một chủng viện vì chủng viện này dạy chủ nghĩa Marxist ngụy trang dưới chiêu bài thần học giải phóng. Tình Jerusalem. Đức Thượng phụ Irenaeus của chính thống giáo Hy Lạp đang phải đương đầu với một vụ tranh cãi rất gay gắt có thể đưa đến bạo động giữa lúc các giáo hội chính thống Đông Phương bước vào tuần thánh, theo lịch của giáo hội chính thống Đông Phương. Hôm ngày Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua, sau khi cử hành lễ lá, Đức Thượng phụ Irenaeus đã bị chính những tín hữu của Ngài biểu tình chống đối ngay trước cửa nhà thờ. Họ đã gọi Ngài là kẻ phản bội Giuđa, vì Ngài đã đem bán tài sản của giáo hội Đông Phương trong vùng cổ thành Jerusalem cho người Do Thái. Dân chúng cáo buộc rằng, việc bán tài sản này có tính nghiêm trọng vì làm giảm bớt sự hiện diện Kitô giáo tại thánh địa Jerusalem, là nơi linh thiêng nhất. Hiện giờ chính quyền Hy Lạp, Jordan và nhà cầm quyền Palestine đang ráo riết điều tra vụ này. Tòa án Do Thái thì hoàn toàn ủng hộ Đức Thượng Phụ vì cho rằng Ngài có quyền bán tài sản mà chính thống giáo đã sở hữu từ xưa đến nay. Giáo hữu chính thống giáo lại phẫn nộ hơn nữa khi giới chức điều tra khám phá ra viên chức phụ tá cho Đức Thượng Phụ là người từng phạm tội đại hình và đã bị chính quyền Ý bắt giữ tuần qua. Ngoài ra, viên phụ tá thứ hai của Ngài đã tẩu thoát để tránh khỏi bị truy tố. Cả hai người này đã đóng vai trò chính trong vụ bán tài sản nói trên cho người Do Thái. Ngoài việc rắc rối về vụ săn nhượng tài sản, Đức Thượng Phụ còn bị phê phán vì có thái độ thù nghịch với các nhóm Kitô giáo khác. Tháng 9 năm vừa qua, giáo sĩ chính thống giáo Hy Lạp đã đánh đập tu sĩ dòng Francisco ngay trong nhà thờ. Cảnh tượng này đã bị quay phim nên Đức Thượng Phụ đã bị dư luận nghiêm khắc phê phán. Ngài còn ra lệnh cấm các linh mục chính thống Armenia không được tham dự lễ đốt lửa trong tuần thánh của chính thống giáo. Tình Ấn Độ, khoảng 200 người Ấn giáo cực đoan trang bị giáo mát, gậy gộc và đuốc, đốt cháy nhà thờ Lam Đinh cách Imphal, thủ đô của bang Manipur, miền đông bắc Ấn Độ, 21 cây số. Vụ tấn công diễn ra hôm ngày thứ Ba, 19 tháng 4, đúng vào ngày giáo hội của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cộng đoàn Công giáo tại đây đau buồn vô cùng trước diễn biến này, vì đây là ngôi nhà thờ mới được xây sau bao nhiêu khó nhọc của anh chị em giáo dân. Đức cha Dominic Lumon, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Imphal, cho hãng thông tấn Tin Á Châu biết rằng, nguyên nhân là những kẻ tấn công không muốn thấy một ngôi nhà thờ được xây trong vùng đa số theo Ấn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày và nhận định của Đức Hồng Y Sọt Bell về hiện trạng giáo hội công giáo do Minh Duy trình bày. Tôi rất vui mừng rằng Hồng Y Đoàn đã bầu ra giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tôi tin rằng điều này là hoạt động của Thánh Thần, và chúng tôi chỉ là khí cụ của Ngài. Tôi tin chắc rằng giáo hội sẽ được an toàn dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài có thể thi hành sứ vụ của mình khác với vị tiền nhiệm, nhưng chắc chắn là trong sự liên tục với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Úc Châu, đã cho hãng thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên hôm thứ Hai ngày 25 tháng 4. Đức Hồng Y Bell là một trong 115 vị Hồng Y đã tham gia mật viện. Nói về giới trẻ tại Úc Châu, Đức Hồng Y George Bell cho biết, tại Úc Châu, người trẻ công giáo đặc biệt vui mừng vì họ nhận thấy rằng, cũng như Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ, những người là tương lai của nhân loại, qua việc rao giảng tin mừng thuần khiết của Đức Kitô. Đức Hồng Y George Bell nói thêm, đất nước chúng tôi nằm ở ngoài ô của Á Châu, nhưng văn hóa là Âu Châu, và có những thách đố đối với đức tin giống như Âu Châu. Tôi tin Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 biết rõ những vấn nạn tỏ tường của giáo hội công giáo ngày nay trong nền văn hóa đương đại. Tôi vững tin là với sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, giáo hội trong ngàn năm thứ ba sẽ tìm thấy đúng những con đường để đối phó với vấn nạn suy thoái Kitô. Chắc chắn tình hình có những thay đổi. Tại Italia có sự trở lại việc thực hành đạo và đón nhận các bí tích, và tại lục địa mới này, chúng tôi được mời gọi để theo gương này và hoạt động cho việc tái truyền giáo. Trong thời gian trước mật viện, Đức Hồng Y George Bell ghi nhận rằng những thách đố của giáo hội ngày nay là: thứ nhất, sự xói mòn đức tin, đặc biệt tại châu Âu. Đây là thách đố cơ bản trong việc tin nơi Thiên Chúa và đặt trọng tâm nơi Đức Kitô. Thứ hai, cần cống hiến những chứng tá của một đức tin sâu đậm. Đó chính là một trong những lý do giới trẻ chịu hấp lực mạnh mẽ nơi Đức Thánh Cha. Họ tin những điều họ thấy. Thứ ba, sự thâm nhập của nền văn hóa sự chết trước những vấn đề như phá thai, an tử và thụ thai nhân tạo. Không có nơi nào trong thế giới phương Tây có mức sinh sản đủ trẻ em, hầu giữ cho dân số được cân bằng. Thứ tư, Hồi giáo đặc biệt là cố gắng liên tục của giáo hội để đối thoại công khai, hầu hỗ trợ cho khối Hồi giáo ôn hòa. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã từ chối làm tư lệnh các lực lượng thánh chiến, và điều này cần phải được tiếp tục. Chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi giáo ôn hòa và giúp họ trong những nỗ lực giành được quyền hành chính trị. Một trong những lo lắng khác nữa
là con số ngày nay càng nhiều những người cải đạo sang Hồi giáo từ các quốc gia Tây Phương xưa nay có truyền thống Kitô giáo. Và thứ năm, cánh đồng truyền giáo mênh mông, đặc biệt là tại Trung Hoa, Đức Hồng Y tiên liệu rằng, với đà kinh tế tăng trưởng như hiện nay, xã hội Trung Quốc phải cởi mở hơn và cơ may truyền giáo sẽ cao hơn. Đức Hồng Y Pell cũng nhận định rằng, vấn đề cai quản giáo hội Hoàng Vũ và tương quan với các giáo hội địa phương chỉ là chuyện thứ yếu. Vấn đề lớn lao hơn mà vị tân giáo hoàng phải đối phó là kêu gọi chúng ta vượt qua con người mình để nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và tạo cho chúng ta hy vọng để đương đầu với sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Đức Hồng Y ghi nhận, những điều này Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện hết sức xuất sắc. Chúng ta vừa mất đi một con người được cả Hoàng Vũ nhìn nhận, không chỉ được biết đến nhiều, mà còn là một nhà thuyết giảng và một thầy dạy có hiệu quả về Đức Kitô cho thế giới. Chúng ta vừa mất đi một giáo hoàng ngoại thường trong lịch sử giáo hội. Ngài sẽ được biết đến với danh hiệu là John Paul đệ nhị cao cả. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Đức Hồng Y George Bell về hiện trạng giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi những mẫu chuyện vui quanh việc thánh nữ Catherine gìn giữ bí mật Đức Mẹ hiện ra trong suốt 46 năm. Khi Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette Soubirous ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói: "Ta không hứa cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau." Cũng thế, thánh nữ Catherine Laboure, người đã được Đức Mẹ ưu ái hiện ra cho nhiều lần ở đường Du Bắc, cũng đã phải chịu cùng chung số phận. Khoảng thời gian 46 năm dài đằng đẵng, từ khi được Đức Mẹ hiện ra cho đến lúc chết, Catherine đã sống một cuộc sống chẳng lý thú gì, đặc biệt là 16 năm cuối đời dưới quyền điều khiển của vị bề trên Jeanne Dufay mà quý vị và các bạn đã có dịp nghe nói đến trong những bài trước. Nữ tu Jeanne Dufay cho biết, ngay từ đầu khi đến nhậm chức bề trên ở Angers, bà đã được cha bề trên tổng quyền Etienne nói là: "Tôi gửi chị đến nhà của nữ tu Catherine Laboure, hiện đang sống một cuộc đời ẩn dật nơi đó." Thái độ tân bốc mập mờ này đã khiến cho nữ tu Dufay khó chịu và có thành kiến với Catherine ngay từ buổi đầu. Phần Catherine, thì bà không bao giờ muốn tiết lộ bí mật của bà cho ai biết, kể cả các vị bề trên, trước nữ tu Dufay. Chỉ có cha Aladel linh hướng là biết rõ mọi sự. Nhưng qua sự phỏng đoán, cũng như suy luận của cha Etienne, bạn thân của cha Aladel, và của các nữ tu khác, mà người ta ngầm hiểu, Catherine chính là người đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Chẳng hạn như nữ tu Sechol, phụ tá bề trên ở Châtillon, người đã từng thúc giục vị bề trên thu nhận Catherine khi còn là một thánh sinh, và cũng là bạn thân của Catherine. Khi biết Đức Mẹ hiện ra cho một nữ tu ở đường Du Bắc, bà đã quả quyết: người đó hẳn phải là nữ tu Laboure. Cô gái này đã được tiền định để nhận lãnh nhiều ân trọng đại từ trời. Tuy không bao giờ dò hỏi Catherine về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, nhưng nữ tu Sechol luôn tin chắc là như thế. Mỗi lần có ai đến Paris, bà không ngừng thúc giục họ tìm đến với Catherine. Thế nào rồi chị cũng gặp nữ tu Catherine, người đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Rồi chị sẽ cảm phục linh hồn thánh thiện này, đã sống một cuộc đời rất khiêm nhường, giấu mình sau những công việc bổn phận. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu thủ phạm tiết lộ bí mật của Catherine và làm cho bà phải gánh chịu đau khổ chính là cha Etienne và nữ tu Sechol. Có một điều đáng chú ý là bí mật này đã được một quyền lực vô hình chở che. Mặc dù các lời đồn thổi diễn ra trong suốt 46 năm, nhưng không ai xem đó là quan trọng. Thí dụ như trường hợp của nữ tu Henriot đã nói trước ủy ban điều tra làm án phong chân phước cho Catherine rằng: "Tôi vào viện mồ côi Reuilly năm 1861 như là một đứa trẻ mồ côi. Nhiều lần bạn tôi chỉ nữ tu Catherine và bảo với tôi, vì nữ tu đó là người đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Phải thú nhận rằng lúc đó chúng tôi không xem những lời này là quan trọng. Còn nữ tu Tanguy, một thời làm bề trên của Catherine, và nổi tiếng là người hay câu có gắt gỏng với Catherine, đã nói là khi bà được gửi đến Enghien năm 1863, người ta cũng bảo là bà đến nhà của người được nhìn thấy mẫu ảnh phép lạ. Và bà cũng chứng thực là tin này không gây một ấn tượng nào trong lòng bà. Đáng chú ý hơn nữa là nhiều lần trong cuộc sống, Catherine đã nói tiên tri về rất nhiều biến cố, và những lời tiên tri này đã trở nên sự thật. Nhưng hình như không một ai chú ý đến những ơn lạ của bà. Có những trường hợp cho thấy Catherine đã tránh né một cách tài tình đầy khôn ngoan những cái bẫy giăng ra để mong cho bà bị lật tẩy. Có khi Catherine dùng một mưu kế giản dị là phớt lờ đi những câu hỏi đặt ra cho bà. Một nữ tu dược sĩ ở Reuilly thường đến nhà của người gác cổng để đọc kinh mân côi với Catherine khi bà giữ nhiệm vụ coi cổng. Nơi đây có một bức tượng Đức Mẹ xấu xa một cách khác thường, và chị nữ tu dược sĩ đã dùng nó như một cái mẹo để khai thác Catherine. Chị Catherine à, chị có nghĩ là khi Đức Mẹ hiện ra cho một chị nữ tu nào đó, chắc Đức Mẹ không đến nỗi thô kịch đến như thế phải không? Catherine chỉ mỉm cười mà không đáp lại một lời nào. Một dịp khác, một nữ tu trẻ tuổi hướng dẫn hai người khách viếng thăm tu viện. Bất chợt thấy Catherine từ đằng xa tiến lại. Chị liền rỉ vào tai ông khách. Chị nữ tu đang đến là người đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Và trước sự kinh ngạc của chị, người đàn ông lập tức tiến lại phía Catherine, dang rộng tay ra và hô lớn. Ôi sợ ơi, tôi thật là có phúc gặp được vị nữ tu của mẫu ảnh phép lạ. Catherine chỉ giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Lát sau, khi hai người khách đã ra về, chị nữ tu ban nãy lật đật chạy đến xin lỗi Catherine. Em thành thật xin lỗi chị, tại vì hồi đó em còn ở trong tập viện. Em nghe người ta nói là người nữ tu trong coi gia súc chính là người được thấy Đức Mẹ. Và em chỉ lặp lại những lời này thôi. Catherine chỉ nói, em à, lần sau em đừng có nói càng bậy như thế nữa nhé. Đôi khi Catherine cũng trở nên cộc lốc đối với những kẻ tin chắc vào những điều họ biết là đúng. Có hai thỉnh sinh rời Enghien vào nhà tập ở Paris, chạy đến quỳ trước mặt của Catherine khẩn khoản. Thưa sơ, chúng em sắp sửa vào nhà tập. Xin sơ cho chúng em biết một vài điều về Đức Mẹ đi. À, các em học cho giỏi nha. Catherine chỉ đáp lại có thế thôi. Lần khác, có một người khách tìm đến Catherine đang lúc bà bận rộn với công việc. Sơ đã từng là thỉnh sinh tại Châtillon chứ? Bà khách bất ngờ thốt lên một câu hỏi mà không giới thiệu mình là ai. thưa vâng. Catherine dịu dàng đáp. Khoảng năm nào và tháng nào? Bà khách hỏi tiếp. Catherine kiên nhẫn trả lời. Và bà khách là tấn công. Thế có phải sơ là người đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra không? Catherine lẳng lặng cúi đầu làm việc, chẳng thèm trả lời một tiếng. Vài năm sau đó, cha Aladel cũng bị rơi vào một tình trạng nan giải. Khi các bức tranh về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ hoàn tất và treo ở nhà mẹ, cha Aladel nóng lòng muốn Catherine đến xem coi có xác thực không. Ngài liền dàn xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ với Catherine tại nơi treo các bức tranh. Trong khi hai người kiểm soát các bức tranh, thình lình có một nữ tu tiến đến họ, như thể một người thầy bắt gặp quả tang hai đứa học trò phạm tội. Chẳng thèm để ý đến Catherine, chị nữ tu nọ ném một câu hỏi đắc thắng về phía cha Aladel. Thưa cha, đây hẳn phải là người đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Mặc dù giật mình, nhưng cha Aladel không lộ vẻ bối rối. Ngài bảo Catherine, nói cho chị ấy biết đi Catherine. Catherine chỉ bật cười, như thể ý tưởng này ngộ nghĩnh lắm. Chị nữ tu tức tối bảo, chị ấy không chịu nói hay là cha không cho chị ấy nói ra. Như thế, việc bảo vệ bí mật này vẫn tiếp diễn trong suốt 46 năm, và nó đã trở nên như là một sự nghiệp của cả đời Catherine. Và bà sẵn sàng chịu đựng mọi nguy hiểm để không nói lên sự thật. Trong những ngày cuối đời, Catherine chỉ ngồi mây vá tại nơi giải trí, lắng nghe những mẩu chuyện chung quanh và nói rất ít về mình. Có lần bất chợt, bà nghe giọng chế giễu của một nữ tu nào đó vang lên là người nữ tu đã thấy Đức Mẹ, chỉ thấy một bức hình thôi. Lập tức, Catherine ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt người nữ tu thiếu tế nhị đó bằng đôi mắt nghiêm nghị và trả lời với giọng chậm chạp rõ ràng, làm cho mọi người phải chú ý. Xin lỗi sơ nha, người nữ tu đã thấy Đức Trinh Nữ bằng xương bằng thịt như tôi với sơ, chứ không phải thấy một bức hình đâu ạ. Tiểu sử của Thánh Nữ Catherine Laboure xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất, hay đúng hơn phần nhập đệ của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô vào sáng Chủ nhật vừa qua 24 tháng 4 tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô Roma. Trong phần thứ nhất này, Đức Thánh Cha nói lên hình ảnh giáo hội hiệp nhất và hiệp thông. Trong mọi biến cố quan trọng, cộng đoàn giáo hội luôn hát lên kinh cầu các thánh. Và điều này nhắc đến cha nhớ rằng tất cả mọi người đều hiệp nhất với nhau cùng với các thánh trên trời. Đây là một hình ảnh giáo hội, toàn thể giáo hội hiệp nhất với nhau. Trong khung cảnh này, Đức Thánh Cha quả quyết Ngài không cô đơn một mình trong khi thi hành thừa tác vụ Phêrô. Đây chúng ta hãy lắng nghe phần nhập đề, phần thứ nhất của bài giảng Đức Thánh Cha. Thưa quý vị Hồng Y, anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, quý vị thẩm quyền và thành viên ngoại giao đoàn, anh chị em rất thân mến. Trong những ngày thật đầy ý nghĩa này, kinh cầu các thánh đã đến với chúng ta 3 lần. Trong lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong dịp các vị Hồng Y bước vào mật viện, và trong ngày hôm nay, khi chúng ta cất hát lên lần nữa, với lời khẩn cầu, Tu In Lum Ad Yuva, xin Chúa trợ giúp cho người kế vị Thánh Phêrô. Mỗi lần, một cách đặc biệt riêng, tôi đều cảm thấy bài hát kính cầu các thánh này là như lời an ủi to lớn. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ra đi, chúng ta đã cảm thấy mình như bị bỏ rơi biết là chừng nào. Ngài là vị giáo hoàng trong vòng 26 năm, đã là chủ chăn và là vị hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình qua dòng thời gian. Ngài đã bước qua ngưỡng cửa tiến vào sự sống khác, bước vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã không thực hiện cái bước qua này một mình. Ai tin tưởng thì không bao giờ cô đơn một mình, không bao giờ cô đơn trong cuộc sống, cũng không cô đơn trong cái chết. Trong giây phút đó, chúng ta đã có thể khẩn cầu các thánh của tất cả mọi thế kỷ, những vị thánh bạn hữu của Ngài, những người anh chị em của Ngài trong đức tin, vừa biết rằng các vị như kết thành đoàn rước sống động để cùng đồng hành với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào cõi bên kia, cho đến vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Ngài được chờ đón. Giờ đây, chúng ta biết rằng Ngài đang hiện diện giữa những người của Ngài. Ngài thật sự ở nhà Ngài. Một lần nữa, chúng tôi đã được an ủi khi long trọng bước vào mật viện để chọn đấng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Làm sao chúng ta có thể biết được danh tánh của đấng đó? Làm sao 115 giám mục đến từ mọi nền văn hóa và đất nước có thể gặp được đấng mà Thiên Chúa đã muốn trao phó cho sứ mạng cầm buộc và tháo gỡ? Một lần nữa, chúng ta biết rõ điều đó. Chúng ta biết rõ rằng chúng ta không cô đơn một mình, rằng chúng ta được bao bọc, được hướng dẫn và được soi sáng bởi những bạn hữu của Thiên Chúa. Và giờ đây, trong giây phút này, tôi, một người tôi tớ yếu hèn của Thiên Chúa, tôi phải lãnh lấy trách vụ to lớn, một trách vụ thật sự vượt quá mọi khả năng con người. Làm sao tôi có thể làm được? Làm sao tôi có khả năng để làm việc ấy? Thưa các bạn thân mến, tất cả anh chị em vừa khẩn cầu toàn thể cộng đoàn các thánh, được đại diện bởi những vị nổi tiếng trong lịch sử của Thiên Chúa tiếp xúc với con người. Như thế, nơi tôi được sống lại ý thức này, tôi không cô đơn. Tôi không phải một mình mang lấy điều mà trong thực tế tôi không thể nào mang lấy tự một mình. Cộng đoàn các thánh của Thiên Chúa bảo vệ tôi, nâng đỡ tôi và mang tôi đi. Và lời cầu nguyện của anh chị em, thưa quý bạn thân mến, lòng khoan dung của anh chị em, tình thương, đức tin và niềm hy vọng của anh chị em, tất cả cùng đồng hành với tôi. Thật vậy, cộng đoàn các thánh không phải chỉ có những vị nổi tiếng đã đi trước chúng ta, và là những vị chúng ta đã biết đến danh tánh. Tất cả chúng ta là cộng đoàn các thánh. Chúng ta, những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta, những kẻ sống nhờ hồng ân mình và máu của Chúa Kitô, mà nhờ đó Người muốn biến đổi chúng ta trở nên giống như Người. Phải, giáo hội đang sống động. Đây là kinh nghiệm kỳ diệu của những ngày này. Chính trong những ngày u buồn, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đau bệnh và qua đời, mà điều đó được thể hiện một cách kỳ diệu trước mắt chúng ta, rằng giáo hội là thực thể sống động. Và giáo hội còn tươi trẻ. Giáo hội mang trong mình tương lai của thế giới, và vì thế chỉ ra cho mỗi người chúng ta biết con đường tiến đến tương lai. Giáo hội còn sống động, và chúng ta nhìn thấy được điều này. Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui mà Đấng Phục Sinh đã hứa ban cho những kẻ thuộc về Người. Giáo hội đang sống động bởi vì Chúa Kitô đang sống động, bởi vì Chúa Kitô đã thực sự sống lại. Trong đau khổ, hiện diện trên dung mạo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong những ngày mừng lễ vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc thương khó của Chúa Kitô và cùng nhau chạm đến những vết thương của Chúa. Nhưng trong những ngày qua, chúng ta đã có thể một cách sâu xa chạm đến Đấng Phục Sinh. Chúng ta được ban cho dịp nếm niềm vui mà Chúa đã hứa sau một thời gian ngắn trong bóng tối, như là hoa trái của sự phục sinh Chúa. Giáo hội đang sống động. Bằng những lời như thế, tôi xin chào tất cả đang quy tụ nơi đây, với niềm vui to lớn và với lòng biết ơn, thưa chư huynh Hồng Y và quý giám mục đáng kính, thưa quý linh mục rất thân mến, quý thầy phó tế, các tác viên mục vụ và những giáo lý viên, tôi xin chào tất cả tu sĩ nam nữ, những chứng nhân cho sự hiện diện đầy sức biến đổi của Thiên Chúa. Thưa anh chị em tín hữu, tôi xin chào anh chị em, những kẻ dấn thân vào trong khoảng rộng của việc xây dựng nước Thiên Chúa đang lan rộng trong thế gian, trong mọi hình thức thể hiện cuộc sống. Tôi xin gửi những lời chào đầy tình thân mến đến tất cả những ai đã được tái sinh trong bí tích rửa tội, nhưng không còn hiệp thông trọn vẹn với chúng tôi. Tôi xin gửi lời chào đến anh chị em dân tộc Do Thái, mà chúng ta được liên kết với do phần gia tài thiêng liêng to lớn chúng ta có chung với nhau. Phần gia tài ăn rễ sâu trong những lời hứa không thể rút lại được của Thiên Chúa. Sau cùng, tư tưởng tôi như làn sóng được lan rộng ra đến với tất cả mọi người của thời đại chúng ta, tin hay không tin. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần nhập đề bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Thánh Phêrô Giuliano Aimar chào đời năm 1811. Ngay từ tuổi thơ ấu đã được nghe cha mẹ nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong nhà tạm trên bàn thờ. Năm lên 5 tuổi, một hôm đang lúc mẹ vắng nhà, cậu bé lẻn vào nhà thờ. Khi trở về nhà không thấy cậu bé, bà mẹ và chị của bé lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi, mà vẫn không thấy bóng dáng bé đâu cả. Sau cùng, chị của bé nảy ra ý tưởng đi tìm bé trong nhà thờ xứ gần đó. Quả thật, khi tới nơi, cô chị thấy em đang đứng trên cái ghế nhỏ trước bàn thờ. Đầu của bé tựa vào cửa nhà tạm và ngây thơ hỏi, Chúa Giêsu ơi, Chúa có ở đây không? Lớn lên, Phêrô Giuliano Aimar đã trở thành linh mục và là vị thánh nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đã sáng lập dòng các linh mục Chúa Thánh Thể để truyền bá lòng yêu mến và việc tôn thờ Chúa Thánh Thể trong giáo hội. Chúa Giêsu đã hiến tế trọn vẹn trên thập giá vì yêu thương và vì phần rỗi của toàn thể nhân loại. Nhưng ai có thể hiểu được Ngài yêu thương mỗi người chúng ta đến mức độ đã muốn trở nên thịt và máu, là phát minh cao siêu của tình yêu, để trở nên lương thực tinh thần và ở lại giữa chúng ta luôn mãi trong bí tích thánh thể như vậy. Hàng ngày, bất cứ giờ nào, sáng sớm cũng như tối đến, và bất cứ ở đâu, trên các bàn thờ, phép lạ thánh thể vẫn tiếp tục tái diễn mỗi khi linh mục cử hành thánh lễ. Với tấm bánh trắng và ly rượu trên tay là kết quả của mồ hôi nước mắt và công lao nhọc của con người. Vị linh mục nghiêm trọng lặp lại lời Chúa Giêsu đã phán truyền trong bữa tiệc ly. Này là mình ta, này là máu ta. Lập tức, bánh và rượu liền trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Tấm bánh và ly rượu mà mắt con người có thể nhìn thấy và miệng lưỡi có thể chạm tới không còn là bánh và rượu thường nữa, nhưng đã được biến đổi trở nên Chúa Giêsu cách trọn vẹn. Một phép lạ thực sự đã xảy ra trên bàn thờ, trong tay vị linh mục, trước mắt các tín hữu hiện diện chắp tay thờ lạy, cùng với các thiên thần và các thánh trên triều đình thiên quốc. Đây thực là món quà cao quý, là phép lạ cao cả, là bí tích của tình yêu thương hiến tế cách trọn vẹn, hằng tiếp diễn từng giây phút trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, vì phép lạ thánh thể xảy ra hàng ngày, từng giờ phút trên các bàn thờ. Nên nhiều khi chúng ta dễ coi thường, không còn ý thức được tầm quan trọng và sự cao quý của tình thương Chúa nữa. Phép lạ cao cả đầy ánh sáng bí nhiệm này, đâu phải được tất cả mọi người tin kính, hiểu biết và chấp nhận tôn thờ. Biết bao lần chúng ta tham dự thánh lễ vì thói quen, tâm hồn để những lo ra chưa trí. Biết bao lần chúng ta lãnh nhận bánh thánh thể với sự lạnh nhạt thờ ơ. Chính vì thế mà qua dòng lịch sử nhân loại, nhiều lần và bằng nhiều cách, Chúa Giêsu đã tỏ mình cách sống động, rõ ràng, dưới cặp mắt của những người cứng lòng tin, để họ có thể nhìn thấy tỏ tường và tay họ có thể chạm tới được chính thân thể Ngài, để kiện cường lòng tin yếu nhược và hun nóng tình yêu lạnh nhạt. Đó chính là những phép lạ thánh thể lạ thường, là thực tại sống động và tỏ tường về sự hiện diện nhiệm màu của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Phép lạ thánh thể đã xảy ra dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như bánh thánh chảy máu như ở thành Bosena và nhiều nơi khác. Bánh thánh được lưu trữ nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn, không biến đổi hoặc hư hại như ở thành Siena. Bánh thánh chiếu sáng rực rỡ như ở thành Torino. Bánh thánh với hình ảnh Chúa Giêsu rực sáng như ở bên Pháp. Bánh thánh chữa lành các bệnh nhân như ở Lộ Đức. Các bạn thân mến, nhân dịp năm thánh thể, trong mục nói với giới trẻ, Mai An xin được lần lượt gửi đến các bạn những phép lạ thánh thể đã được giáo hội chính thức công nhận, bắt đầu từ những phép lạ đã xảy ra tại Italia. Tại Paris, Le Monial bên Pháp, có trưng bày một tờ bản đồ khổng lồ, trên đó đánh dấu tất cả 132 địa điểm trên thế giới, là những nơi đã xảy ra phép lạ thánh thể. Tất cả những phép lạ đó là dấu hiệu cụ thể về lòng nhân từ xót thương của Chúa, để mời gọi chúng ta tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích thánh thể với tất cả lòng tin yêu tôn thờ, để kín múc kho tàng ơn thánh mà tình thương vô biên của Chúa muốn thông ban cho mỗi người. Để được như thế, chúng ta cần biết đi từ các phép lạ thánh thể, đến cùng phép lạ cao cả là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thánh Philippe Neri, một vị tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu thánh thể, vào mùa chay, Ngài thường chầu thánh thể suốt 40 tiếng đồng hồ liên tục, và đã được Chúa ban cho nhiều ơn trọng đại lạ lùng. Trong những năm qua, tại thành phố New York bên Hoa Kỳ, một phong trào tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể đã được thành lập nhờ sáng kiến của hai linh mục, cha Walter và cha Mariano. Tùy theo nhu cầu, hai hội viên chọn một giờ ban đêm để chầu Thánh Thể. Trong giờ đó, liên kết với nhau bằng đường dây điện thoại, họ cùng nhau hiệp ý thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong hàng triệu nhà thờ rải rác trên thế giới. Lắng nghe các phép lạ thánh thể, mời các bạn hướng tâm hồn tới nhà thờ gần nhất của các bạn và gửi đến Chúa Giêsu Thánh Thể một lời chào kính yêu tôn thờ và cảm tạ vì sự hiện diện sống động đêm ngày của Ngài ở giữa chúng ta, để đồng hành với chúng ta trong mỗi bước đường. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể quả là món quà cao quý tột độ, là sự hiện diện thật và sống động của Thiên Chúa ở giữa nhân loại, mặc dù sự hiện diện nhiệm màu đó chỉ có thể chiêm ngắm với lòng tin. Trong năm thánh thể này, mỗi người chúng ta cũng nên thỉnh thoảng dừng lại và tự hỏi mình có thể làm gì để trở nên tông đồ của Chúa Giêsu thánh thể. Tình yêu Chúa Giêsu thánh thể có sức mạnh thúc đẩy chúng ta thắng vượt những khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Biết bao nhiêu người không quản ngại thức khuya, hy sinh giấc ngủ, dán chặt mắt trước những màn ảnh truyền hình. Còn chúng ta là những người tín hữu, là những linh mục, tu sĩ, những người tự hào là môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta lại không thể dành để một chút thời giờ để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Thiên Chúa trên trời dưới đất và của tâm hồn chúng ta hay sao? Chúng ta có thể nghỉ ngơi không chỉ bằng giấc ngủ thể xác, nhưng còn có thể nghỉ trong Chúa qua cầu nguyện nữa. Thật là điều an ủi biết bao khi biết rằng, trong khi chúng ta ngủ, thì còn có rất nhiều người quỳ gối trước nhà tạm, hoặc hướng tâm hồn về các nhà tạm để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả mỗi người chúng ta, bất kỳ ai, làm việc gì, ở đâu, đều có thể luôn hướng tâm hồn thờ lạy và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày đêm hiện diện trên các bàn thờ. Ước mong rằng sự hiểu biết về bí tích Thánh Thể giúp cổ võ thêm lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và kiện cường lòng tin của các bạn, của mỗi người trong chúng ta, vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, là bí tích của tình yêu thương hiến tế trọn vẹn, hằng tiếp diễn từng giây phút trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Ai nhận được mừng rỡ hân hoan trước nhan Thiên Chúa, họ mừng sướng vui, hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy dọn đường cho Ngài ngự giá quang Thiên Chúa do lòng nhân hậu, ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, Chúa sắp sẵn nơi định cư cho kẻ cơ bản, ôi Thiên Chúa Ngài là mưa ân huệ xuống cho dân Ngài. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài, định cư trong xứ Ngài.
Một tín hữu đạo Tin Lành có thói quen dẫn con gái nhỏ đi tham quan hoặc dạo phố vào ngày Chủ nhật. Một hôm, hai cha con ghé vào một nhà thờ Công giáo. Thay vì theo cha nhìn ngắm nghệ thuật các bức họa tuyệt vời và các pho tượng kỳ công trong nhà thờ, cô bé lại chăm chú nhìn vào ngọn đèn đỏ cháy sáng trong một góc nhà thờ bên cạnh nhà tạm. Cô bé tò mò hỏi: "Ba ơi, tại sao có ngọn đèn nhỏ cháy sáng trong góc kia?" Ba em thành thật trả lời: "Bởi vì các tín hữu Công giáo tin rằng trong cái hộp nhỏ đó, được gọi là nhà tạm, có Chúa Giêsu hiện diện dưới hình tấm bánh sau khi đã được truyền phép. Ngọn đèn cháy sáng ấy là để nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Giêsu." Chủ nhật sau, cô bé lại theo cha vào nhà thờ Tin Lành tham dự buổi cầu nguyện hàng tuần. Cô bé đưa mắt nhìn quanh nhà thờ, tìm kiếm ngọn đèn sáng như đã thấy trong nhà thờ Công giáo trước đó. Một lúc sau, cô bé kéo áo ba và nghe thơ hỏi: "Ba ơi, tại sao trong nhà thờ này
không có ngọn đèn cháy sáng như trong nhà thờ hôm trước? Ba em trả lời, bởi vì theo niềm tin của đạo Tin Lành chúng ta, thì ở trong nhà thờ này không có Chúa Giêsu hiện diện. Cô bé gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu điều ba em muốn nói. Rồi cô bé nắm tay cha và nói thêm, ba ơi, vậy tốt hơn chúng ta hãy đi đến nhà thờ, nơi có Chúa Giêsu hiện diện. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ hoặc chùa miếu, luôn được coi là nơi thánh, nơi gặp gỡ giữa thần linh và những người tới đó để làm việc thờ phượng và để khấn xin cùng thần linh những điều họ mong ước. Một cách nào đó, đền thờ còn được coi như nơi cư ngụ của thần linh, mặc dù chỉ là đứng vô hình. Quả là buồn tẻ biết bao, trong các đền thờ không có lửa thiêng, là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu. Ngài là lò lửa luôn bừng cháy, lửa vĩnh cửu của tình yêu thương. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói, Thánh Thể trong các nhà thờ Công giáo cũng giống như bếp lửa của mỗi gia đình. Ngọn đèn luôn bừng cháy bên cạnh nhà tạm là biểu tượng hùng hồn hơn cả, nhắc nhở và thúc giục các tín hữu luôn giữ tâm hồn tỉnh thức thờ lại, kính yêu Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Phúc âm Luca chương 12 câu 49. Thật vậy, bí tích Thánh Thể là lửa nhiệm màu trong thế giới, nơi con người đang chết dần chết mòn vì giá lạnh, và đang kêu gào nhu cầu khẩn cấp, nhóm lên ngọn lửa của hy vọng. Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu đang mở toan những màu nhiệm của trái tim Ngài, qua việc ban tặng cho nhân loại chính mình Ngài như của ăn và máu Ngài như của uống. Thánh Thể là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là chiên con tinh tuyền tự hiến tế vì chúng ta, là vị phu quân vì yêu thương, đã muốn ở lại đêm ngày trong nhà tạm và luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Mục đích của công cuộc phúc âm hóa xã hội chính là làm tăng trưởng lửa tình yêu trong tâm hồn tất cả mọi người đang sống trên mặt đất, là mặc cho con người y phục của tình thương để cởi bỏ dần những lớp áo của lòng ích kỷ, của hận thù và để thông phần vào sự sống của Chúa. Để được như thế, mỗi người cần phải luôn biết chọn yêu thương thay vì oán giận, chọn tha thứ thay vì hận thù, chọn sự nhân từ thay vì bạo lực, chọn phục vụ thay vì cai trị và đàn áp kẻ yếu thế. Thắp sáng lên lửa tình yêu là sứ mệnh của các tín hữu, của tất cả các tông đồ Chúa, là cuộc hành trình gian khổ, vì phải luôn bảo vệ lửa sáng giữa những cơn bão tố, phải hun đúc lửa yêu thương trong tâm hồn mình, để có thể đem tình thương đến cho mọi người chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật trong Thánh Thể trên bàn thờ, có Chúa là lò lửa tình yêu, là đường, là chân lý, và là sự sống thật. Chúa hiện diện trong nhà tạm để soi sáng, sưởi ấm, an ủi và nâng đỡ tất cả những ai đến cùng Chúa với lòng tin yêu. Vâng, con đến với Chúa như người mù tìm kiếm ánh sáng, như người khát tìm đến nguồn suối nước hằng sống, như người đói lả tìm kiếm lương thực vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con. Amen.
Hoan trước nhan Thiên Chúa họ mừng sướng vui, hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy dọn đường
cho ngài ngự giá quang điêu. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, Chúa sắp sẵn nơi định cư cho kẻ cơ bần. Ôi Thiên Chúa, ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân ngài. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên ngài được định cư trong xứ ngài. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, Chúa sắp sẵn nơi định cư cho kẻ cơ bần. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu, Chúa sắp sẵn nơi định cư cho kẻ cơ bần.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.